Nam Mô A Di Đà Phật, con chào Thầy. Con mới có duyên được biết đến bài lễ Phật y học của Thầy. Con bị đau cổ gáy, nhiều lúc mỏi cổ không thể ngồi được, khiến hai bên thái dương đau nhức, người muốn buồn nôn. Con đi khám bệnh ở bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ bảo con bị thoái hóa cột sống, bị thoái hóa đốt sống cổ. Xin lỗi các quý vị. Bác sĩ bảo con bị thoái hóa đốt sống cổ và kê cho con thuốc khớp uống, nhưng con nói là uống thuốc này cũng không có tác dụng nhiều lắm. Tuy nhiên, lại dặn con tìm bài lễ Phật y học của Thầy mà tập hàng ngày, sẽ rất có tác dụng chữa bệnh đau cổ, vai của con. Con cũng bắt đầu tập, nhưng con thấy trong video hướng dẫn, Thầy không nói tập bài đó chữa bệnh gì. Theo con hiểu thì sẽ chữa được nhiều bệnh, trong đó có cả đau vai gáy, phải không ạ? Thưa Phật tử, vậy các quý vị Phật tử thập phương xa gần cũng như bà con nhân dân, cái bài lễ Phật y học rất là tốt cho sức khỏe. Có thể nói đi, nếu mà chúng ta tinh tiến, nhất tâm, thực hành theo cái phương pháp lễ Phật y học ấy, đúng như lý như pháp, đúng như Thầy đã chỉ dạy, mà ban thông tin của chùa đã ghi hình lại để đăng lên trên các trang mạng của nhà chùa đó, cho chúng ta nhìn thấy. Chúng ta mỗi ngày mà tu được khoảng 4 đến 6 thời như vậy, mỗi thời khoảng 15-20 phút trở lên, được khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ thì càng tốt. Cứ nhẹ nhàng mà lễ như vậy thì nó chữa được rất nhiều bệnh. Bệnh thấp khớp này, có người ngày xưa khi Thầy mới dạy cái bài này năm 2012-13, có cụ ở dưới Hà Nội mà cụ không đi được. Cụ lên chùa Tản Viên mà cụ lên cái bậc nhà tổ, các vị phải bò, chống gậy cũng không đi được, phải bò. Nhưng mà cụ nhất tâm cụ học. Lúc đầu cụ học là vừa cụ lễ mà vừa lễ vừa khóc, nó đau quá. Lễ thì không niệm được Phật mà lễ thì khóc trong nước mắt, phải quá đau. Nhưng mà cụ vẫn cố cụ lễ. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Rồi quen dần. Và bớt đau dần. Và lễ được khoảng 7 ngày. Thì tôi bắt đầu ở Khai Nguyên tôi lên. Thì cụ chạy ra cụ chào và cụ cứ khóc tu tu ra, cụ bảo à, Phật Pháp nhiệm màu lắm thầy ạ. Thì tôi bảo là làm sao? Cụ bảo là thầy có thấy con khác cái gì không? Thì lúc đó mình cũng chẳng để ý kỹ. Thì mình bảo là cụ khác cái gì? Thế cụ bảo thầy không thấy con khác cái gì à? Thì mình cũng không để ý là cụ ấy khác cái gì. Thế cụ mới nói là mấy hôm trước con lên đây, con đứng ở đây con bạch thầy, con chống theo cái gậy. Ngày hôm nay con không phải chống gậy nữa. Và cụ ấy leo lên cái bậc từ cái sân nhà tổ đấy, cụ đi lên 9-10 bậc nhà tổ không cần phải gậy. Và cụ cũng già rồi, cũng trên 70 tuổi rồi, người to béo, cụ không phải gậy nữa. Cụ đi xuống, cụ bảo đấy, hôm nay con khác là con không phải chống gậy nữa. Con nghe thầy con lễ Phật y học có 7 ngày, hai ba ngày đầu con đau lắm, con không thể chịu được, con tưởng con bỏ dở, nhưng mà con đã vượt qua. Và hôm nay mới có 7 ngày con đi lại không thấy đau nhức khó chịu nữa, và thậm chí con không phải chống gậy nữa. Đấy là một Phật tử về bệnh xương khớp. Đấy, một Phật tử về bệnh xương khớp. Còn một số những Phật tử về bệnh tiền đình và vôi hóa cột sống. Sau khi lễ Phật y học mấy tháng, các vị đều bạch với chúng tôi là chuyển biến rất là rõ rệt. Thậm chí là có mấy Phật tử mà bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cái này chúng tôi thì cũng chỉ nghe các Phật tử họ kể lại với chúng tôi thôi. Những cái người bệnh nó kể lại với chúng tôi thì còn thì chúng tôi không biết là họ bệnh đến mức độ nào. Nhưng họ bảo là ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo là thôi đi về ăn cái gì thì ăn đi. Và về ăn cái gì thì ăn. Có nghĩa là bác sĩ họ bảo, theo bác sĩ họ bảo là bệnh nhân là thôi đi về muốn ăn cái gì thì ăn ấy. Phải kiêng cái gì không, là bảo không cần phải kiêng cái gì, muốn ăn cái gì thì ăn. Có nghĩa là bệnh chúng ta gì? Đến cái giai đoạn gọi là cận kề cái chết rồi. Thập tử nhất sinh rồi. Gần đất xa trời rồi. Tức là sắp sửa lên ban thờ ăn chuối với các cụ tổ tiên ông bà ông vải rồi đấy. Đó. Thì bác sĩ mới bảo như thế. Nhưng khi nghe thấy cái bài giảng về lễ Phật y học của thầy, họ nhất tâm họ tu tập. Lễ mỗi một ngày 7-8 thời, mỗi một thời 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Vì họ xác định rồi, đằng nào họ cũng chết. Bác sĩ bảo về ăn cái gì thì ăn, có nghĩa là gì? Bác sĩ đã đưa cho họ một cái tờ giấy gọi gần như là gì? Gọi là chứng nhận giấy chứng tử rồi. Gọi là đưa trước cái giấy chứng tử. Chưa chết mà thôi. Nhưng bác sĩ bảo muốn ăn cái gì thì ăn, thì có nghĩa là nguy kịch, bác sĩ bó tay. Cho nên họ bảo chả còn gì để mất nữa. Ngày lễ Phật đến 7-8 thời, mỗi thời 30 phút đến tiếng đồng hồ. Lễ đến toát mồ hôi. Lễ thậm chí là những cái ngày đầu của họ phát tâm họ lễ như vậy, gọi là nó mệt đến mức độ như là muốn xỉu và muốn ngã lăn ra ở trước ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Nhưng mà vẫn cứ lễ. Họ nói rằng thà chết mà về với Phật còn hơn là sống mà bị bệnh tật đau khổ. Đó, họ nói chết mà về với Phật còn hơn là sống bị bệnh tật nó khiến cho thân tâm mà đau khổ, lo lắng sợ sệt. Cho nên họ quyết tâm là được ăn cả ngã về không. Lao đầu vào một lòng một dạ lễ Phật. Cứ nhất tâm lễ Phật như vậy. Ngày 2-3 bữa cơm, mấy cốc nước cam nữa, cứ thế là lễ Phật. Là cứ thế nó lại khỏe dần ra. Mấy tháng sau đi khám bác sĩ. Bác sĩ bảo là lạ. Khối u nó chạy đi đâu mất rồi. Không còn gì nữa. Thực sự người ta kể với chúng tôi cũng choáng. Chúng tôi choáng. Chúng tôi cũng không hiểu là vì sao. Có mấy tháng trời họ nhất tâm lễ Phật như vậy mà họ khỏi được cái khối u, mà trong khi đó bác sĩ bảo họ là giai đoạn cuối rồi, về ăn gì thì ăn. Lạ. Đúng là cái này nó thuộc về vấn đề tâm linh. Phật pháp nhiệm màu. Chúng tôi cũng không thể giải thích hết được. Chỉ có nghe người ta nói như vậy mà mình cũng tán thán công đức của người ta. Do nhất tâm tu tập, nhất tâm tín kính Tam Bảo mà tai họa tiêu trừ, bệnh tật tiêu trừ. Đúng như trong kinh Đức Phật nói, nhất tâm lễ Phật thì sẽ sinh trưởng công đức, phúc báu vô lượng vậy. Đúng như trong kinh Hoa Nghiêm cũng nói rồi, Phật Pháp Đại Hải, tín vi năng nhập, chí vi năng độ vậy. Tức là Phật Pháp như biển lớn, có lòng tin thì sẽ được vào, có trí tuệ thì sẽ được độ thoát. Đó cho nên người học Phật chúng ta nếu cứ muốn là theo khoa học để mà giải thích một cách logic, biện chứng thì không thể đến được, không thể vào được. Chúng ta không thể đem cái sự vi diệu, bất khả tư nghị của Phật Pháp để ép phải giải thích bằng gì? Bằng khoa học, bằng logic. Xin thưa các Phật tử, khoa học phát triển đến đâu cũng chỉ là từng bước để làm rõ những lời dạy của Đức Phật mà thôi. Phát triển đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ càng làm rõ những lời dạy của Đức Phật mà thôi. Ví dụ như cách đây trên 2500 năm trước, lúc đó khoa học chưa phát triển, Đức Phật nói là trong một bát nước có đến 84,000 con vi trùng ở trong đó. Đấy là Đức Phật nói, nói về cái pháp số gọi là tương đối như thế thôi. Nhưng mà nước mà bị gọi là ô nhiễm như bây giờ, nó không chỉ 84,000 con vi trùng mà nó thì thậm chí nó còn gấp chục lần, thậm chí nhiều lần như thế nữa. Nhưng đấy là Đức Phật nói về khía cạnh tương đối. Múc một bát nước ở sông Hằng lên, Đức Phật nói có đến 84,000 con vi trùng. Ngày xưa chưa có kính hiển vi, nhân gian đó, nếu chưa phải là bậc tu chứng thánh quả, chứng được thiên nhãn thông ấy, không ai nhìn thấy. Cho đó là gì? Là hão huyền. Cho đó là viển vông. Cho đó là Phật nói gì? Phật nói dối, nói dốc, nói phép, vân vân. Nhưng bây giờ khoa học phát triển, khoa học dùng kính hiển vi nhìn vào trong một bát nước lúc nhúc như con vi trùng thật, thì họ mới nói gì? Đức Phật quả thật là thiên tài. Đức Phật quả thật là một bậc thầy xuất chúng. Đức Phật quả là một bậc gì? Toàn tri, toàn giác, toàn năng, toàn tài. Những cái mà gì? Đức Phật thấy trước đây, bây giờ khoa học gì? Mới thấy, mới biết. Cho nên nhà bác học Einstein nói, khoa học phát triển đến đâu đi chăng nữa thì Phật giáo cũng không phải nhìn nhận lại, không phải xem xét lại những học thuyết của mình. Tức là nói nôm na là gì? Phật giáo không phải xem xét lại giáo lý của mình, hệ thống tam tạng thánh điển giáo lý của mình có phù hợp với khoa học hay không. Mà khoa học càng phát triển thì càng chứng minh được lời của Đức Phật chỉ dạy trên 2000 năm về trước. Đó cho nên chúng ta nếu mà đòi giải thích Phật giáo bằng khoa học biện chứng thì không bao giờ chúng ta vào được cửa Phật. Chúng tôi sở dĩ phải nói thêm như vậy, nói rộng ra như vậy, để các Phật tử chúng ta thấy rằng có những cái chúng ta không nhìn thấy được, không sờ mó được, nhưng mà nó vẫn hiện hữu các quý vị. Đó, ví dụ như tôi nói lúc nãy, mà cụ già trên 70 tuổi lễ Phật y học có 7 ngày thôi, đang bị bệnh thấp khớp, đi phải chống gậy lên bậc nhà tổ chùa Tản Viên phải bò, Nhưng 7 ngày sau, bỏ gậy ra, trèo lên đi xuống một cách vô tư bằng chính đôi chân của mình. Rồi có những người bị bệnh tiền đình, bị bệnh vôi hóa cuộc sống. Thậm chí như hôm nay chúng tôi nói, có những Phật tử cũng phải 5-7 Phật tử trở lên rồi đến nói với chúng tôi lễ Phật y học, khỏi bệnh ung thư. Thậm chí ung thư di căn giai đoạn cuối, ung thư ác tính đó các quý vị. Ác tính thì mới di căn, mà di căn không chỉ mới di căn mà di căn giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ bảo về muốn ăn gì thì ăn rồi. Đến khi đó họ buông xuống tất cả, một lòng niệm Phật, lễ Phật y học. Họ nói rằng đằng nào cũng chết, chết mà được về với Phật còn hơn là sống mà đau khổ, cả về thân lẫn tâm. Cho nên họ buông xuống tất cả. Ngày 7-8 thời lễ Phật y học, chỉ có ăn và nghỉ và lễ Phật y học. Họ không tụng kinh luôn. Đến lúc đấy họ không tụng kinh, họ nghe chúng tôi, họ là chỉ lễ Phật y học 30 phút đến một tiếng đồng hồ. Lễ để cho mướt mồ hôi, mồ hôi chảy ròng ròng ra, xong rồi đi tắm xong hoặc lau người xong nghỉ ngơi lại lễ Phật y học. 2-3 tháng sau đi khám lại bác sĩ không bao giờ tin vào cái khả năng gì. Bao nhiêu năm khám chữa và chẩn đoán bệnh của mình, vì hỏi có chữa cái gì mà không chữa cái gì, hỏi uống thuốc gì mà không uống thuốc gì. Đấy, tất nhiên không phải là ai bệnh ung thư lễ Phật y học cũng khỏi 100% như vậy. Cũng như vậy, tương tự như vậy thôi, không, bác sĩ tuy là giỏi nhưng mà không phải là gì, bệnh nhân nào cũng chữa được. Nếu bác sĩ mà giỏi, bệnh nhân nào chữa được thì thế gian này có ai chết đâu các quý vị, đúng không? Bác sĩ tuy giỏi nhưng cũng chỉ chữa được những người gì, nói theo nhà Phật là có duyên với mình mà thôi. Các cụ ngày xưa nói gì, phúc chủ lộc thầy. Đó, cái người bệnh nhân nó còn có phúc thì gặp được cái vị thầy đó, cái thầy đó bốc thuốc cho gì, kê đơn bốc thuốc cho và gì, uống đúng như thế thì khỏi, thì đó là phúc chủ lộc thầy. Còn vẫn bác sĩ ấy, vẫn cái người bệnh như thế, nhưng mà bác sĩ bắt mạch xong á, kê đơn bốc thuốc hoặc khám xong á, chiếu chụp xong vân vân, kê đơn bốc thuốc, nhưng mà uống xong thì bệnh nó lại càng nặng thêm, mấy ngày sau lại chết nghèo. Chúng ta thấy vẫn bác sĩ ấy, nhưng có người bệnh cũng như thế thì lại khỏi, có người bệnh cũng như thế thì thậm chí nhẹ hơn như lại gì, lại bị chết. Cho nên cái phúc báo của mỗi người có khác nhau, công đức phúc báo khác nhau vậy. Vì vậy mà chúng ta thấy cái việc lễ Phật y học có thể chữa được rất nhiều những căn bệnh, nhưng không phải là ai cũng khỏi 100% các quý vị. Cũng như bác sĩ giỏi nhất thế giới thì chẳng nữa, không phải là gì, ai đến bác sĩ đấy cũng chữa được, mặc dù có thể bệnh như nhau, độ tuổi như nhau, nhưng không phải bệnh nhân nào cũng khỏi. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên đấy gọi là cái thọ mạng của người đó, cái phúc duyên của người đó rất quan trọng. Nói như ngoài đời gọi là số phận của người đó, hay là số mệnh của người đó, hay là mệnh của người đó, còn hay là hết, thọ mệnh còn hay hết, phúc báo ít hay nhiều, vân vân. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên nếu có một ai đó nghe chúng tôi giảng bài này mà phát tâm lễ Phật y học, nhưng mà vẫn gì, vẫn không khỏi bệnh, vẫn cứ chết á, thì các quý vị cũng có đừng gì, đừng oán trách chúng tôi, đừng nói là chúng tôi lừa đảo, chúng tôi thế này nọ kia. Các quý vị cho dù không khỏi bệnh, cho dù các quý vị có chết Nhưng sau khi chết, nhờ vào công đức lễ Phật, niệm Phật, thần thức của các quý vị chắc chắn sẽ hướng đến những cõi gì? Thiện giới, thiên giới. Thậm chí nếu mà các quý vị nhất tâm cầu sinh tịnh độ, có thể còn được đức từ phụ A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Chúng, Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc Thế Giới hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của các quý vị vãng sinh Tây Phương Cực Lạc nữa thì chả còn cái gì bằng. Xin thưa các quý vị, chết mà được về Tây Phương Cực Lạc thì chết ngay trong cái giây lát đó cũng được các quý vị. Sống ở thế giới này nó khổ lắm. Sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc ái biệt ly, oán tăng hội ngũ ấm trí tịnh khổ, tám cái khổ này nó nung nấu chúng ta thực sự là gì? Là khổ. Hôm nay có thể chúng ta thì đang trẻ khỏe, đang nhiều tiền, đang có chức tước, đang được mọi người cung kính, tôn trọng, tung hô, vân vân. Nhưng một ngày không xa, chúng ta sẽ phải già. Mà già thì thường là gì? Sinh bệnh. Mà bệnh thì nó nhiều thứ kéo theo lắm. Đau đớn, khổ sở, phiền não, âu lo, sợ sệt, buồn tủi. Nói chung là gì? Tất tần tật, những cái nhân xấu ác này, nó khởi theo nữa các quý vị. Và thần thức của người đó sẽ dễ đi vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh khi xả bỏ báo thân này. Cho nên sống ở trên đời, dù có đến 100 năm tuổi, nhưng không biết tới Phật Pháp, không biết tới việc thiện, thì chẳng bằng người sống này một ngày mà biết tới Phật Pháp, biết đoạn ác tu thiện, biết niệm Phật đó để hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Thậm chí xin thưa các quý vị, sống 100 năm không biết Phật Pháp, không biết tu tập, không biết đoạn ác tu thiện, không bằng sống 1 giờ mà biết gì? Biết tới Phật Pháp, biết đoạn ác tu thiện và biết niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Chứ đừng nói là 1 ngày, 1 giờ cũng quý rồi. Quý hơn cả sống 100 năm mà không biết Phật Pháp, không biết tu tập, không biết đoạn ác tu thiện. Thì dù có 1000 năm đi chăng nữa, chứ đừng nói 100 năm, hưởng hết cái phúc báo, cái thọ mạng ấy, cánh cửa 3 đường ác á, hiện ra. Khi đó chúng ta có ăn năn hối hận cũng không kịp nữa. Cho nên chúng tôi mới nói với các quý vị này, chúng ta lễ Phật y học để cầu sinh tịnh độ, dẫu cho thân bệnh không qua khỏi, nhưng tâm của chúng ta được an lạc, được thanh tịnh và có bến đỗ để đi về, đó chính là cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó chính là đức từ phụ A Di Đà Phật. Ngài sẽ tiếp rước chúng ta, phải khởi cái niềm tin như thế. Thân này mất đi, A Di Đà Phật liền hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của chúng ta vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là cái mới chính là cái lợi ích thủ thắng nhất của người học Phật và tu Phật chúng ta, của những người con Phật chúng ta. Đó. Cho nên nhất tâm lễ Phật y học, dẫu cho không qua khỏi cái thân bệnh này, nhưng chúng ta thì chúng ta chắc chắn thần thức sẽ sau khi xả bỏ cái báo thân ấy sẽ được đi lên cõi thiện giới, cõi thiên giới, thậm chí là cõi gì? Cõi tịnh độ của đức từ phụ A Di Đà Phật, hoặc cõi tịnh độ của 10 phương chư Phật. Thực sự là thù thắng vậy. Đó. Cho nên qua đây thì cũng xin có đôi lời tán thán về pháp môn tịnh độ nói chung ở trong Phật giáo và phương pháp lễ Phật y học nói riêng. để cầu sinh ở tịnh độ. Các quý vị nhớ lễ Phật y học để chữa bệnh, nhưng mà thôi, bệnh chữa được thì tốt, mà không chữa được chúng ta cũng phải hoan hỷ trả lại cái báo thân máu thịt này cho tứ đại đất nước gió lửa để chúng ta về với Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên chúng ta lễ Phật y học xong các thời khóa, tốt nhất là chúng ta đều đem công đức đấy để hồi hướng phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, làm cái nhân thù thắng cho gì, cho cái hạnh tu của mình. Chứ đừng có lúc nào cũng bo bo đem công đức cái lễ Phật này, nguyện cho con được tiêu trừ bệnh tật, cho con được mạnh khỏe, cho con được sống lâu trăm tuổi, cho con được trường sinh bất tử ở thế giới này, vân vân, không có đâu. Cho dù có trăm tuổi đi chăng nữa, hơn trăm tuổi đi chăng nữa, nhưng cũng không thể trường sinh bất tử, trường sinh bất lão, trường sinh bất tử được các quý vị. Các quý vị muốn trường sinh bất lão, trường sinh bất tử thì phải cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuổi thọ vô lượng đồng với tuổi thọ của Đức Từ Hữu A Di Đà Phật. Đó mới là người học Phật gì chân chính ở trong thời mạt pháp này. Đó. Cho nên qua đây thì cũng nói với Phật tử này là đưa câu hỏi này thì nếu cứ nhất tâm, các vị cứ nhất tâm đi, thực hành đi, rồi sẽ thấy được sự mầu nhiệm, sự vi diệu ở trong đó. Đó. Và kết hợp thêm cái phương pháp vẩy tay dịch cân kinh, và đặc biệt cái bài tập sau cái lúc vẩy tay dịch cân kinh, cái bài mà hít vào thở ra mà tập về vai gáy và xương sống đó, xương lưng đó. Đó, cái bài đó rất tốt cho cái vấn đề vai gáy, vấn đề thiếu máu não. Đó, các Phật tử chúng ta có lễ Phật y học xong thì chúng ta sang cái bài tập vai gáy là sau cái bài dịch cân kinh ấy. Đó. Hoặc các vị lễ Phật y học một thời và dịch cân kinh một thời cũng được. Đấy, nếu mà chuyên để chữa bệnh thì cách nhau khoảng độ tầm tiếng 2 tiếng đồng hồ, để lên một khóa lễ như vậy khoảng độ 30 phút đến tiếng đồng hồ. Đấy, để chuyên tâm để chữa bệnh thì cũng rất là tốt vậy. Nhưng nhớ cho thầy là đem tất cả công đức tu tập để cầu sinh Tây Phương. Thọ mạng mà còn nữa thì cầu Phật gia trì cho con bình an mạnh khỏe, gặp thầy gặp thuốc chữa bệnh thì cho con mau khỏe mạnh, để cho con có sức khỏe để con tu tập tinh tiến hơn, vân vân. Thì thế thì cũng được. Đó. Cầu sức khỏe thì cũng tốt thôi, nhưng mà phải quan trọng nhất là phải cầu sinh tịnh độ. Đấy, nhắc lại cho chúng ta cái điểm then chốt, điểm cốt yếu của người học Phật, đặc biệt là những hành giả tu theo pháp môn tịnh độ của chúng ta như vậy. Xin chuyển sang câu hỏi số 2.